Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast điểm tin tuần của Advertising Việt Nam. Tôi là Mỹ Phương, hãy cùng Mỹ Phương điểm lại những tin tức nổi bật và chiến dịch sáng tạo của các thương hiệu trong tuần qua. Jollibee muốn bán 10-15% cổ phần chuỗi Highlands Coffee. Có thể chúng ta đã biết Jollibee là một tập đoàn điều hành mạng lưới dịch vụ thực phẩm lớn nhất ở Philippines. Tập đoàn hiện đang sở hữu nhiều thương hiệu bao gồm Highlands Coffee, Coffee Bean and Tea Leaf và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee. Tuy nhiên, mới đây Reuters cho biết công ty Jollibee đang tìm cách bán 10-15% cổ phần của chuỗi cửa hàng Highlands Coffee cho một nhà đầu tư. Lúc này, định giá của Highlands sẽ dao động ở mức khoảng 800 triệu USD. Theo thông tin trước đó từ tập đoàn, Jollibee đã mua một phần nhỏ cổ phần của Highlands Coffee cách đây một thập kỷ và nắm quyền kiểm soát sau đó. Dựa trên các nguồn tin, nếu Jollibee bán cổ phần thành công, điều này có thể mở ra một cơ hội cho IPO, tức là hoạt động chào bán chứng khoán lần đầu của Highlands Coffee. Điểm tin tiếp theo là Agency Harvest của Anh mới đây đã công bố chính sách thai sản mới dành cho nhân viên ở mọi chi nhánh. Đáng chú ý là công ty áp dụng tất cả quy định một cách bình đẳng cho cả vai trò bố và mẹ. Từ chính sách này, có thể nói đây là một cải tiến đáng kể nhất của Harvest, chính là cho phép bố mẹ được nghỉ 6 tháng sau khi sinh hoặc nhận con nuôi mà vẫn được nhận đủ lương. Thời hạn có thể xin nghỉ phép linh động trong vòng 1 năm tính từ lúc sinh và bắt đầu nhận nuôi con. Chính sách này áp dụng cho những nhân viên có thâm niên ít nhất là 3 năm. Còn đối với nhân viên có thâm niên từ trên 1 năm đến dưới 3 năm thì công ty sẽ trả nguyên lương cho 18 tuần nghỉ phép đầu tiên và 50% lương cho 7 tuần còn lại. Với nhân viên đã làm việc từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm thì thời gian nghỉ phép nguyên lương là 6 tuần đầu. Trước đây Harvest cho phép nhân viên nữ nghỉ thai sản nguyên lương 6 tuần và 50% lương trong 20 tuần tiếp theo. Trong khi đó, nhân viên nam chỉ được nghỉ 4 tuần nguyên lương. Với những thông tin trên thì đây được xem là những cải tiến đáng kể trong chính sách thai sản mới của Harvest, thể hiện nỗ lực gia tăng sự đa dạng, công bằng và bình đẳng tại môi trường làm việc. Apple Music công bố tính năng hát karaoke cho phép người dùng hát song ca với bạn bè hoặc giọng gốc của bài hát. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, Apple đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng hát karaoke mới tích hợp trên ứng dụng Apple Music được gọi là Apple Music Sing. Theo đó, Apple Music Sing cho phép người dùng hát theo lời bài hát được hiển thị tương tự những công cụ karaoke khác. Ngoài ra, thì Apple Music Sing còn cung cấp thêm tính năng hát song ca với người khác hoặc với chính giọng hát gốc của bài hát. Từ ứng dụng này, thì Apple cũng đã tạo ra 50 danh sách phát theo chủ đề để người dùng thoải mái lựa chọn các bài hát yêu thích của mình. Chúng ta tiếp tục đến với điểm tin từ thương hiệu Shein. Mới đây, Shein được định giá là 100 tỷ USD, trở thành thương hiệu thời trang trực tuyến lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ Hybit, Shein đã chính thức vượt mặt hai đối thủ là ASOS và Boohoo, trở thành thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất năm 2022. Chúng ta đã biết Shein là một thương hiệu thời trang trực tuyến đến từ Trung Quốc và Shein nổi trội trên thị trường thời trang nhanh nhờ giá rẻ, nhảy xu hướng và biết cách tạo thảo luận trên mạng xã hội. Ngoài ra, Shein cũng là thương hiệu quần áo được tìm kiếm nhiều nhất trên Google với phạm vi tìm kiếm trên 113 quốc gia. Có thể nói thì doanh thu của Shein trong 2 năm gần đây cũng đạt được con số ấn tượng. Vào năm 2020 thì Shein đã kiếm được 10 tỷ USD doanh thu, trong khi các đối thủ như ASOS và Boohoo chỉ đạt lần lượt là 4,4 tỷ USD và 2,4 tỷ USD trong cùng năm. Và giờ đây, theo Euromonitor, nền tảng thương mại điện tử Shein này được định giá là 100 tỷ USD, chính thức trở thành thương hiệu thời trang trực tuyến lớn nhất thế giới. Điểm tin cuối cùng chính là Group M Việt Nam trở thành agency truyền thông đầu tiên tại Việt Nam, được Google công nhận về khả năng triển khai programmatic advertising. Mới đây vào ngày 9 tháng 12, Group M Việt Nam chính thức trở thành công ty đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng nhận Display and Video 360 từ Google Marketing Platform. Thành tích này đồng nghĩa với việc Group M Việt Nam đã được Google công nhận về khả năng triển khai các giải pháp trong programmatic advertising, hay được gọi là quảng cáo lập trình. Như vậy thì Việt Nam là chi nhánh thứ 3 thuộc mạng lưới Group M APAC khu vực châu Á Thái Bình Dương đạt chứng nhận danh giá này sau Úc và Singapore. Từ thông tin này thì có thể thấy là những công ty tiếp thị được công nhận bởi Google Marketing Platform phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất khắt khe do chính Google xem xét. Và Group M Việt Nam đã trải qua 3 quá trình đánh giá bao gồm kiểm tra sản phẩm, thử nghiệm dự án và phỏng vấn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những diễn biến của thương hiệu trong tuần qua. Hãy theo dõi podcast điểm tin tuần để không bỏ lỡ những tin tức mới lạ và thú vị nhé.